Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Sáu ngày 10 tháng 6 năm 2016. Tổng thống Obama chính thức ủng hộ cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton, ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa ra tranh cử chức Tổng thống.
In fact, I don't think there's ever been someone so qualified to hold this office. She's got the courage.
Lời ủng hộ chính thức của ông Obama được cho là một đòn bẩy cho chiến dịch tranh cử của bà Hillary Clinton chống lại tỷ phú Donald Trump. Nhưng trước khi đi vào chi tiết, Hoài Hương sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Tổng thống Obama chấp thuận vai trò quân sự lớn hơn của Mỹ ở Afghanistan. Bom nổ ở một đền thờ Hồi giáo ở Afghanistan, 4 người chết. Hàng vạn người tưởng niệm cựu vô địch quyền Anh Muhammad Ali trước lễ mai táng được cử hành hôm nay tại Louisville.
Quảng Trị phát hiện chất cực độc trong 30 tấn cá đông lạnh. Trà My sẽ có thêm chi tiết cùng các tin tức thời sự mới nhất về Việt Nam. Mời quý vị chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi. Thưa quý vị, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama chính thức ủng hộ ứng cử viên của Đảng Dân Chủ ra tranh chức Tổng thống, bà Hillary Clinton, sau khi gặp đối thủ của bà là ông Bernie Sanders hôm thứ Tư trong cố gắng đoàn kết đảng và đánh bại người được Đảng Cộng Hòa đề cử là ông Donald Trump. Jeff Custer ghi nhận chi tiết từ Washington qua phần trình bày của Tấn Trương.
Trong những nhận định được thu hình hồi xế hôm qua do ban vận động của bà Clinton công bố, ông Obama nói, ông biết làm tổng thống là việc khó khăn dường nào, và đó là lý do vì sao ông biết rằng người từng làm ngoại trưởng trong chính phủ ông và cựu đệ nhất phu nhân có khả năng hoàn thành nhiệm vụ.
Thực vậy, tôi cho rằng chưa có mấy ai hội đủ điều kiện như thế để nắm giữ chức vụ này. Bà có sự can đảm, lòng từ ái và nhiệt tâm hoàn thành nhiệm vụ.
Lời ủng hộ chính thức được đưa ra sau khi ông Obama mở cuộc họp kéo dài một tiếng đồng hồ tại văn phòng bầu dục của Tòa Bạch Ốc với ông Bernie Sanders, vị thượng nghị sĩ đầy nhiệt tình của bang Vermont, đã được sự ủng hộ của hàng triệu người, nhất là các cử tri trẻ tuổi. Sau cuộc họp, ông Sanders chưa đi đến chỗ thừa nhận thất bại trước bà Clinton trong cuộc đề cử, nhưng cho biết ông sẽ gặp bà Clinton trong nay mai.
I look forward to meeting with her in the near future. To see how we can work to...
Tôi trông đợi sẽ gặp bà ấy trong tương lai gần để xem chúng tôi có thể hợp tác như thế nào để đánh bại ông Donald Trump và lập một chính phủ đại diện cho tất cả chúng ta, chứ không phải cho 1% dân số.
Hôm qua, bà Clinton còn nhận được một sự ủng hộ quan trọng khác từ phía thượng nghị sĩ bang Massachusetts là bà Elizabeth Warren. Bà Warren là nữ thượng nghị sĩ duy nhất chưa bày tỏ sự ủng hộ bà Clinton, nhưng đã làm như vậy trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình tin tức MSNBC hôm qua.
Tôi sẵn sàng tham gia cuộc tranh đấu này và dốc lòng ủng hộ bà Hillary Clinton để trở thành vị tổng thống sắp tới của Hoa Kỳ và bảo đảm là Donald Trump không bao giờ có được một chỗ ở gần Tòa Bạch Ốc.
Các giới chức Tòa Bạch Ốc cho hay ông Obama sẽ đi vận động cùng với bà Clinton lần đầu tiên trong một cuộc xuất hiện ở Wisconsin vào tuần tới. Ông Obama đã thắng ở bang này trong cả hai cuộc tổng tuyển cử khi ông ra tranh cử. Ông Sanders nói ông sẽ dự tranh trong cuộc bầu cử sơ bộ ở thủ đô Washington vào ngày thứ Ba tới và sẽ tiếp tục thúc đẩy các vấn đề trung tâm trong cuộc vận động của ông cho đến khi Đảng Dân Chủ họp Đại hội Toàn quốc vào tháng 7.
Tiếp tục bản tin quốc tế, thưa quý vị, hàng chục ngàn người hôm nay sẽ đứng dọc theo hai bên đường tại thị trấn nhà của tín đồ Hồi giáo người Mỹ nổi tiếng nhất trong lịch sử, để vĩnh biệt vô địch quyền Anh huyền thoại Muhammad Ali, qua đời hôm thứ Sáu tuần trước ở tuổi 74. Chuyến đi của đoàn xe tang vào buổi sáng theo dự tính sẽ kéo dài 90 phút, trải dài 37 km trên khắp thành phố Louisville, bang Kentucky, đi ngang qua các địa điểm quan trọng trong cuộc đời của Muhammad Ali trước khi kết thúc ở nghĩa trang Cave Hill, nơi ông sẽ được mai táng trong một tang lễ riêng tư. Trong số những người khiêng cỗ quan tài có cựu vô địch quyền Anh Lennox Lewis và diễn viên Will Smith, người đã được đề cử một giải Oscar cho bộ phim ông đóng vai Muhammad Ali. Một lễ tưởng niệm được truyền hình sẽ được cử hành tại một sân vận động thể thao ở Louisville vào lúc 2 giờ chiều nay. Cựu Tổng thống Bill Clinton và danh hài Billy Crystal sẽ đọc điếu văn tại buổi lễ. Thời sinh tiền, những màn danh hài Crystal giả vai Ali thường làm cho nhà vô địch quyền Anh cười ngất. Cố vấn cấp cao của Tòa Bạch Ốc Valerie Jarrett sẽ đọc một bức thư của Tổng thống Obama trong khi ông ở lại Washington để dự lễ ra trường của cô con gái. Người đàn ông tự xưng là người vĩ đại nhất cũng được tưởng nhớ và thương tiếc bởi 14.000 người trong một buổi lễ cầu nguyện truyền thống Hồi giáo vào ngày hôm qua. Giáo sĩ Mohammed Majid, cai quản một trong các đền Hồi giáo lớn nhất nước Mỹ, nói: "Mọi người không biết là Hồi giáo có mặt tại Hoa Kỳ trước Muhammad Ali. Họ không biết có bao nhiêu tín đồ Hồi giáo ở Mỹ. Họ là ai? Nhưng Muhammad Ali đã mang vấn đề đó ra. Ông là tín đồ Hồi giáo người Mỹ nổi tiếng nhất từ trước tới nay." Những người thờ phượng và ngưỡng mộ gọi Muhammad Ali là khuôn mặt thực sự của Hồi giáo, một người cổ vũ cho hòa bình và sự bao dung của tất cả mọi người thuộc đủ mọi tín ngưỡng. Nhà hoạt động cổ vũ cho dân quyền Jesse Jackson nói lễ tưởng niệm Muhammad Ali tái khẳng định Hồi giáo là một tôn giáo của hòa bình. Ông nói, ba tôn giáo lớn là Do Thái giáo, Kitô giáo và Hồi giáo là những tôn giáo của hòa bình và đã xảy ra một số điều xấu xa nhân danh các tôn giáo đó. Nhưng các tôn giáo ấy có ý nghĩa đối với biết bao nhiêu người trên khắp thế giới. Ông nói tiếp, công nhận Muhammad Ali là công nhận tôn giáo của ông.
Trong một buổi lễ tưởng nhớ truyền thống gọi là Jenaza, người Hồi giáo từ khắp châu lục đã tề tựu để bày tỏ lòng thương tiếc lần cuối cùng đối với võ sĩ quyền Anh vĩ đại Muhammad Ali, người mà họ cho là không khiếp sợ trong việc sẵn sàng chấp nhận và vận động cho tôn giáo của họ, ngay cả khi việc làm đó không phải là dễ dàng. Raymond Taylor tường trình từ Louisville, Kentucky qua phần trình bày của Minh Phượng.
Trong số những người Shia, Sunni, Salafi, Sufi, nếu có người nào có thể vượt qua sự đa dạng của các trường phái tư tưởng chính của đạo Hồi và đưa các đại biểu đến cùng một mái nhà ở tiểu bang Kentucky, thì người đó chính là Muhammad Ali. Trong buổi lễ Jenaza hôm qua tại Louisville, thành phố quê nhà của Ali, hàng ngàn người thọ tang đã đến để tỏ lòng tôn kính một người họ vinh danh là bảo vệ những giá trị của họ. Bà Rula Alux thuộc Hội đồng Quan hệ Hồi giáo Mỹ nói:
"Because of him, I think we stood a little taller and we held our head a little higher that he gave us."
Nhờ Ali, tôi nghĩ chúng ta đứng cao hơn một chút và ngẩng đầu cao hơn một chút. Ali đã đem lại cho chúng ta lòng tự hào vì ông ấy là một người bênh vực mạnh mẽ cho chúng ta, những người Mỹ theo Hồi giáo.
Bà Nadia Hassan, một người Hồi giáo Mỹ ở California, phát biểu:
"Muhammad Ali never shied away from identifying."
Muhammad Ali không bao giờ tránh né lai lịch Hồi giáo của mình và ông ấy công khai chứng tỏ lai lịch ấy. Chính điều này đã đem lại cho tôi một niềm hãnh diện.
Từ California, bà Hassan tham dự buổi lễ thay mặt cho bác và cha đã qua đời là những người biết rất rõ Ali. Bà nói, cũng như họ, Ali mong muốn sống và chết theo những nguyên tắc của mình. Cuộc hành trình dài hơn đối với những người khác, cả người Hồi giáo lẫn những người không theo Hồi giáo, đến từ những lục địa xa xôi nhất mà cuộc đời đã chịu ảnh hưởng của Ali. Ông Mohammed Majid, một giáo sĩ Hồi giáo người Mỹ gốc Sudan, nói:
"Chúng tôi lớn lên với tên gọi đẹp đẽ Muhammad Ali. Nếu một người nào đó có thái độ rất quả quyết thì họ thường được hỏi, bạn có nghĩ bạn là Muhammad Ali hay không? Điều này chứng tỏ là Ali có ảnh hưởng rất mạnh đến những người trẻ lớn lên tại Sudan."
Ông Margit lớn lên ở Sudan nói chuyến viếng thăm của Ali đến nước ông vào năm 1988 vẫn là một kỷ niệm tốt đẹp nhất đối với ông.
Người Sudan nhận ông là một người giống như họ. Bất cứ nơi nào ông đến, mọi người đều gọi tên ông, gọi tên Muhammad Ali.
Cũng giống như nhà hoạt động dân quyền Jesse Jackson, người cho rằng những hy sinh của ông Ali đối với nước Mỹ làm cho nước Mỹ tốt đẹp hơn.
These religions matter so much to so many people around the world, and so to affirm Ali is to affirm his religion.
Những tôn giáo này quan trọng biết bao đối với biết bao người trên thế giới, và nhìn nhận Ali chính là nhìn nhận tôn giáo của ông.
Trong cuộc tranh đấu chống lại kỳ thị chủng tộc và tôn giáo, những người Mỹ theo Hồi giáo từ lâu vẫn xem Ali như là người của họ và là bằng chứng về sự đóng góp to lớn của người Hồi giáo đối với xã hội. Qua những câu chuyện của họ và trong các cuộc tranh đấu vì công lý, di sản của ông sẽ sống mãi và tiếp tục đem lại sức mạnh cho họ.
Thưa quý vị, tiếp tục bản tin quốc tế. Một trong những tin hàng đầu khác là Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã chấp thuận để quân đội Mỹ đóng vai trò lớn hơn ở Afghanistan, hầu có thể giúp các lực lượng địa phương chiến đấu chống phe Taliban. Kế hoạch mới được đưa ra tiếp theo sau nhiều tháng tranh cãi, sẽ cho phép tăng các cuộc không kích nhắm vào phe Taliban khi cần thiết. Và nói một cách tổng quát hơn, cho phép các lực lượng Mỹ được linh động hơn về cách thức hợp tác với các lực lượng Afghanistan. Kế hoạch này không đòi hỏi có sự tham gia của các lực lượng bộ binh Mỹ. Quyết định này một lần nữa tái xác định vai trò của quân đội Mỹ ở Afghanistan hơn một năm sau khi các binh sĩ tác chiến quốc tế chấm dứt sứ mạng của họ để cho các binh sĩ Afghanistan nhận vai trò chiến đấu với phe Taliban. Quyết định này cũng được đưa ra 6 tháng trước khi lực lượng Mỹ gồm 9.800 quân được giảm xuống còn 5.500 quân, một động thái mà Tổng thống Obama kêu gọi nên thực hiện trước năm 2017. Cuộc chiến của Afghanistan chống phe nổi dậy Taliban đã tăng cường độ trong mấy tháng gần đây. Liên Hiệp Quốc cho biết 3.545 công dân Afghanistan đã bị giết chết và 7.457 người bị thương trong năm 2015, đa số là dưới tay quân Taliban. Trong một diễn biến khác, chính quyền tỉnh Nangarhar ở đông Afghanistan nói một vụ nổ có sức công phá lớn xảy ra giữa lễ cầu nguyện buổi sáng hôm nay đã giết chết 4 người và làm bị thương hàng chục người khác. Một người phát ngôn của tỉnh, ông Atollah Kogiani, nói với VOA rằng người dẫn lễ cầu nguyện tại ngôi đền quận Rodat nằm trong số những người thiệt mạng. Số tử vong được dự kiến sẽ tăng cao vì rất nhiều người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch. Hiện không có ai hoặc tổ chức nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công xảy ra hôm nay ở Nangarhar, giáp danh với Pakistan. Các phần tử chủ chiến của nhà nước Hồi giáo và những người đào tẩu Taliban đến từ Pakistan đều có căn cứ hoạt động trong khu vực này. Trong khi chờ đợi, một phát ngôn viên của Bộ Nội vụ Afghanistan, ông Siddiqui, xác nhận với VOA rằng một phụ nữ Ấn Độ làm việc cho một tổ chức cứu trợ quốc tế đã bị bắt cóc ở Kabul. Bà Judith D'Souza, 40 tuổi, làm việc cho quỹ Aga Khan, được trông thấy lần cuối vào hôm thứ Năm, theo lời thân nhân bà ở thành phố Kolkata ở miền đông Ấn Độ. Tin tức ở Ấn Độ nói chính quyền Afghanistan và cả chính quyền Ấn Độ cũng đang tìm cách để bà D'Souza được phóng thích. Quỹ Aga Khan, một phần của mạng lưới phát triển Aga Khan, đã chuyển hàng trăm triệu đô la vào các dự án tái thiết Afghanistan. Tổ chức này nói họ đang làm tất cả những gì họ có thể làm được để bà D'Souza được trả tự do. Tuy nhiên, quỹ này không cho biết thêm chi tiết nào khác. Các vụ bắt người mang đi, bắt người làm con tin và các vụ hành quyết đã được thực hiện bởi các phần tử chủ chiến và cả các mạng lưới tội phạm ở Afghanistan, nay đã trở thành một mối lo chính đối với các chính quyền. Chỉ trong tháng này, các phần tử nổi dậy Taliban đã thực hiện ít nhất 3 vụ bắt cóc người hàng loạt ở miền Bắc Afghanistan.
Quý thính giả đã nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190 mét năm hay 1575 kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Để truy cập vào Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng size phone 3 được viết là PSI ngắn,
PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Tới đây, Trà My sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Quảng Trị phát hiện 30 tấn cá đông lạnh cực độc. Toàn bộ 30 tấn sản phẩm đông lạnh bị phát hiện chứa chất cực độc tại Quảng Trị hôm nay là số cá nục được thu mua ngay sau thảm họa cá chết hàng loạt ở miền Trung. Truyền thông trong nước dẫn tin từ Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm Quảng Trị ngày 10 tháng 6 cho hay, xác định có chất cực độc phenol trong 30 tấn cá nục đông lạnh của một cơ sở chế biến tại thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh. Kết quả xét nghiệm cho thấy hàm lượng phenol chiếm 0,0037mg trên mỗi ký mẫu cá. Theo giới chuyên môn, chất cực độc này có thể gây ngộ độc với hàm lượng từ 2 tới 5 gram và gây chết người ở mức 10 gram. Trưởng Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm Quảng Trị, ông Hồ Sĩ Biên, được VN Express trích lời khẳng định, dù hàm lượng trong mẫu kiểm nghiệm ít, không gây ngộ độc bây giờ, nhưng tiềm tàng nguy hiểm về sau. Vẫn theo lời ông Biên, chất phenol được dùng trong công nghiệp để sát khuẩn, tuyệt đối không được dùng trong thực phẩm, kể cả thức ăn chăn nuôi hay bao bì thực phẩm. Ông Biên nói, chỉ có thể xác định mẫu kiểm nghiệm có chất độc, chứ không thể xác định nguyên nhân nhiễm độc từ đâu. Giới hữu trách từ chối liên hệ vụ việc với tình trạng cá chết dạt trắng bờ tại các tỉnh miền Trung, trải dài từ Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị tới Thừa Thiên Huế. Thảm họa môi trường chưa từng thấy trước nay tại Việt Nam, hiện chưa rõ nguyên nhân. Tuy nhiên, theo báo Tuổi Trẻ, trong 3 mẫu cá nục được kiểm định, có một mẫu được chủ cơ sở kinh doanh thu mua trước thời điểm xảy ra vụ cá chết hàng loạt. 2 mẫu còn lại nằm trong số cá được thu mua ngay sau khi xảy ra vụ việc. 2 mẫu cá nục lấy sau thời điểm cá chết hàng loạt đều có chứa phenol cực độc. Hơn 2 tháng kể từ khi hiện tượng cá chết bất thường xảy ra, người dân Việt Nam vẫn đang chờ đợi lời giải đáp từ nhà chức trách về nguyên nhân hủy hoại môi trường biển trong tâm trạng bất bình và mất niềm tin. Anh Thái Văn Dung, một cư dân ở Nghệ An nói với VOA Việt ngữ.
Có cả hàng ngàn giáo sư tiến sĩ, chẳng lẽ có một cái này mà chúng ta không tìm ra nguyên nhân hay có sự bao che của nhà cầm quyền. Nếu chúng ta không xử lý kịp thời, điều tra rõ nguyên nhân và nhiều quốc tế đang kiểm giúp đỡ để giải độc môi trường thì có thể hàng đến hàng thập kỷ sau rồi các chất độc mới có thể là dịu bớt được. Như chỗ em đây là chỗ ở Diễn Châu, cách tâm biển ở Vũng Áng hàng trăm km, mà người dân mùa này đi xuống biển họ không dám tắm, thậm chí họ không dám ăn bất kỳ cái đồ hải sản gì, họ chỉ xuống uống bia và ăn vài bắp ngô và bắp đậu phộng mà thôi. Em muốn đề nghị là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải điều tra rõ nguyên nhân và xử lý nghiêm để cho người dân đỡ hoang mang và cho nhất là những người vùng biển, ven biển. Nghề của họ, nghề chính của họ là nghề đánh cá. Bây giờ thuyền họ neo đậu thì ai trả tiền cho họ và ai nuôi sống họ?
66 ngày trong thảm họa cá chết, ngư dân khốn đốn, người tiêu thụ cả nước còn đang hoang mang trước những cách giải thích bất nhất mập mờ của nhà nước, thì giới hữu trách địa phương lại lên tiếng khuyến khích dân ăn cá và tắm biển và nói rằng cá và biển đều nằm trong những chỉ số trong mức an toàn. Blogger Trương Duy Nhất, một ngòi bút phản biện được nhiều người biết tiếng tại Việt Nam, phát biểu với VOA Việt ngữ.
Đang lúc cá chết mà ứng xử mà chưa biết cá chết làm gì lại ngồi trộm hổm để ăn, để khuyến khích dân ăn, cũng như để cởi áo với tục quần lao ra biển tắm. Thì đó là có việc làm, xin lỗi, tôi nói hơi nặng thôi mà ngu quá mức cần thiết.
Giới hữu trách cho biết đã xác định được nguyên nhân gây cá chết, nhưng phải chờ phản biện khoa học trước khi có thể công bố công khai. Cách đáp ứng này đã khơi mào cho các cuộc tuần hành vì môi trường, đòi hỏi quyền được sống trong môi trường sạch với một nhà nước minh bạch. Các cuộc biểu tình đông đảo hiếm thấy trên cả nước này lần lượt bị trấn áp bằng võ lực, khiến quốc tế một lần nữa lên tiếng bày tỏ quan ngại về các quyền căn bản, bao gồm quyền tự do ngôn luận, tự do tụ tập của công dân tại Việt Nam. Trong khi chưa có câu trả lời rõ ràng về nguyên nhân gây cá chết, người dân Việt Nam có thể sử dụng cá và các sản phẩm từ cá như muối, nước mắm vốn không thể thiếu trong bữa ăn của các gia đình Việt Nam hay không? Câu trả lời hãy còn bỏ ngỏ.
để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Trở lại với phần tin thế giới, thưa quý vị, tỷ lệ ủng hộ dành cho Liên minh châu Âu đã giảm mạnh trên khắp châu lục này, làm gia tăng nỗi lo sợ ở Bruxelles về một hiệu ứng lây lan từ cuộc trưng cầu dân ý sắp tới về tư cách các thành viên Anh trong khối. Theo tường trình của Henry Ridgewell từ London, việc Anh rời bỏ EU có thể sẽ có tác động vượt ra ngoài biên giới nước Anh. Anton trình bày thêm chi tiết.
Trung tâm nghiên cứu Pew ở Washington đã phỏng vấn 10.000 người khắp châu Âu. Câu trả lời của họ cho thấy sự hoài nghi về EU không chỉ giới hạn ở Anh. Pháp có cái nhìn thậm chí còn tiêu cực hơn nước láng giềng của họ ở bên kia eo biển Manche, với chỉ 38% số người có cái nhìn tích cực về EU so với 69% vào năm 2004. Tại Tây Ban Nha, tỷ lệ ủng hộ EU đã giảm từ 80% xuống 47%. Một cuộc bỏ phiếu để Anh rời khỏi EU có thể dẫn tới những đòi hỏi trưng cầu dân ý tương tự trên khắp châu lục, ông Tim Oliver của trường kinh tế London nói. However, whether or not they'll
succeed, it depends upon one, what happens. Tuy nhiên, những đòi hỏi đó có thành công hay không phụ thuộc vào thứ nhất là chuyện gì sẽ xảy ra cho Anh. Nếu Anh chật vật thì việc đó sẽ gửi đi một thông điệp khá mạnh mẽ tới phần còn lại của Liên minh châu Âu. Và thứ hai, nó phụ thuộc vào chuyện gì sẽ xảy ra trong khu vực đồng euro. Nó phụ thuộc vào chuyện gì sẽ xảy ra trong khối Schengen. Nó phụ thuộc vào chuyện gì sẽ xảy ra với Nga. Liên minh châu Âu hiện đang đối mặt với một số cuộc khủng hoảng và Anh là một trong số đó.
Việc Anh rời khỏi EU có thể sẽ kéo dài và cay đắng, theo lời ông Oliver. The rest of the European Union is looking to
either punish the United Kingdom for withdrawing, so there has to be. Phần còn lại của Liên hiệp châu Âu đang nhắm tới chuyện trừng phạt Vương quốc Anh vì việc rút ra khỏi khối. Vì thế phải có sự thiệt hại về kinh tế. Anh không thể rút ra mà không cảm nhận bất kỳ sự trừng phạt nào, bất kỳ thiệt hại nào, và có được một mối quan hệ mới với Liên hiệp châu Âu. Nếu không thì việc này có thể khuyến khích những nước thành viên khác cũng làm như vậy.
Các nhà nghiên cứu của Pew cho rằng phần lớn sự bất mãn với EU liên quan đến việc khối này xử lý cuộc khủng hoảng người tị nạn. Hơn 1 triệu di dân đến Hy Lạp vào năm 2015. Sự bất mãn với chính sách nhập cư của Bruxelles ở đó lên tới 94%. Một cuộc khủng hoảng Anh rời EU diễn ra cùng lúc có thể đẩy châu Âu đến bờ vực, ông Oliver nói. They haven't solved each crisis, they've just managed to cope and move on and hope they'll find a solution later.
Họ chưa giải quyết được từng cuộc khủng hoảng, họ chỉ mới đối phó rồi đi tiếp và hy vọng sau này họ sẽ tìm thấy một giải pháp. Nếu nhiều cuộc khủng hoảng diễn ra cùng một lúc, lúc đó EU sẽ rơi vào tình thế chưa từng kinh qua và tình thế đó khá nguy hiểm.
Cựu Ngoại trưởng Anh William Hague hôm thứ Tư cảnh báo rằng việc Anh rời khỏi EU có thể gây chia rẽ rộng hơn.
Nếu chúng ta đưa mắt ra khỏi những mối quan tâm cục bộ của mình mà nhìn tới những cách thức chúng ta sắp đối mặt trong lục địa này và ngoài nó nữa, thì sẽ thấy những rủi ro của việc rời đi là quá sớm. Trên hết thảy, nguy cơ về một phương Tây rạn nứt, chia rẽ và suy yếu là điều mà chúng ta phải làm hết sức để tránh.
Với sự bất mãn với EU lớn dần trên khắp châu lục, những nhà phân tích nói rằng việc Anh rời khỏi EU có thể có những hậu quả rộng lớn hơn nhiều đối với châu Âu và xa hơn nữa.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington, các phần tử chủ chiến thuộc Đảng Công nhân Kurdistan, gọi tắt là PKK, đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công gây tử vong hôm thứ Tư vào một trạm cảnh sát ở tỉnh Mardin thuộc vùng Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ, làm cho 6 người chết. Trong một thông báo đăng trên trang mạng của họ, PKK viết, một vụ tấn công tự sát lớn đã được đồng chí của chúng ta thực hiện nhắm vào bản doanh của cảnh sát của lực lượng phát xít nhà nước ở thị trấn Midyat ở tỉnh Mardin. Vụ tấn công nhắm vào thị trấn Midyat với cư dân chủ yếu là người Kurd đã làm cho hơn 30 người bị thương. PKK đã nhắm mục tiêu tấn công cảnh sát và quân đội Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc đấu tranh của họ để giành quyền tự trị ở vùng Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ kể từ khi một thỏa thuận ngừng bắn tan vỡ cách đây gần một năm. Trong một diễn biến khác, nhóm Kurdistan Freedom Hawks, gọi tắt là TAK, một phe phái xuất phát từ nhóm PKK, nhận trách nhiệm về vụ đánh bom tự sát ở Istanbul hôm thứ Ba, giết chết 11 người. Chiếc xe gài bom đã phát nổ gần một chiếc xe buýt của cảnh sát ở trung tâm Istanbul trong giờ cao điểm buổi sáng. Trong một tuyên bố trên trang mạng của mình, nhóm TAK nói vụ đánh bom là một nỗ lực để chứng tỏ là Thổ Nhĩ Kỳ không còn an toàn nữa đối với các du khách. Ước lượng có 500 nhân viên an ninh Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng trong khi chiến đấu với phe nổi dậy người Kurd. Quân đội tuyên bố đã tiêu diệt được 4.900 phần tử chủ chiến PKK ở Thổ Nhĩ Kỳ và ở miền Bắc Iraq. Các tổ chức viện trợ quốc tế đã có thể giao thực phẩm và vật phẩm cứu trợ cho một thị trấn bị vây hãm ở Syria lần đầu tiên sau 4 năm, sau khi chính phủ mới chấp thuận cho lui tới nhiều khu vực đang nằm dưới quyền kiểm soát của phe nổi dậy. Hội Trăng Lưỡi Liềm Đỏ Ả Rập ở Syria và Liên Hiệp Quốc đã có thể phân phối thực phẩm và tiếp liệu y tế đủ dùng trong một tháng cho dân chúng ở Daraya, một khu ngoại ô ngay ở phía tây nam thủ đô Damascus của Syria đêm hôm qua, lần đầu tiên kể từ khi phe nổi dậy chiếm được thành phố này vào năm 2012. Các nhóm cứu trợ đem đủ thực phẩm để nuôi ăn 2.400 người trong một tháng, cũng như đủ đồ tiếp liệu y tế và vệ sinh cho toàn bộ khối dân ước chừng 4.000 người trong cùng một thời gian, theo lời của người phát ngôn Jens Laerke nói với các phóng viên. Ông Laerke nói thực là một điều đáng mừng và cho biết thêm rằng tình trạng suy dinh dưỡng đã được báo cáo trong khu vực. Liên Hiệp Quốc ước tính hiện có 591.700 người sống dưới sự vây hãm của Syria, với đại đa số khoảng 452.700 người bị lực lượng chính phủ bao vây. Các nhà điều tra Úc và Malaysia đang nóng lòng xem xét những mảnh vụn có thể thuộc chuyến bay MH370 của hãng hàng không Malaysia mất tích trong khi đang bay từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh cách đây 2 năm. Chiếc máy bay chở 239 hành khách và nhân viên phi hành trước khi mất tích hồi tháng 3 năm 2014. Những mảnh vụn có thể là của chiếc máy bay xấu số mới đây đã trôi giạt vào Madagascar và một hòn đảo ngoài khơi miền nam Australia. Tại Madagascar, một bộ phận của chiếc ghế phi cơ và một màng vỏ bọc của cánh máy bay đã được thu hồi. Trong khi đó, một bộ phận máy bay được tìm thấy trên đảo Kangaroo của Australia. Trên mảnh vụn này có chữ No Step, có nghĩa là đừng bước lên. Các giới chức tin rằng chiếc máy bay MH370 đã rơi xuống biển, nhưng cho tới nay vẫn chưa tìm ra được xác máy bay ở dưới biển. Và một người làm việc trong một tu viện Ấn giáo ở Bangladesh đã bị chém chết trong khi đang đi dạo sáng sớm hôm nay thứ Sáu. Vụ việc này được cảnh sát địa phương cho là vụ mới nhất trong các vụ tấn công tàn bạo nhắm vào các thiểu số tôn giáo trên khắp Bangladesh.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát sóng trên làn sóng trung bình 190m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe chuyên mục Thể thao và Tạp chí Thanh niên cùng các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.